Tập 30. Xin mở cuốn Khoa chú Quyển Trung, trang 110. Kinh văn phía trước có nêu một thí dụ rất cạn cợt, dễ hiểu. Kinh văn phía sau là pháp hợp, hợp lại đoạn thí dụ này. Xin xem kinh văn hàng thứ nhất. Thị cố Địa Tạng Bồ Tát cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh, sanh nhân thiên trung lịnh thọ diệu lạc, thì chư tội chúng tri nghiệp đạo khổ, thoát đắc xuất ly vĩnh bất tái lịch. Dịch nghĩa: thế nên Bồ Tát Địa Tạng đầy đủ đức đại từ bi, cứu vớt những chúng sanh mắc tội khổ, khiến cho họ được sanh trong cõi trời cõi người, hưởng sự vui sướng vi diệu. Những kẻ có tội đó biết rõ sự khổ trong nghiệp đạo rồi, khi đã được ra khỏi, vĩnh viễn chẳng trở vào nữa. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta phải nên cảnh tỉnh phòng bị. Bồ Tát khuyên rằng hết thảy chúng sanh trong ác đạo, làm cho họ giác ngộ sám hối quay đầu. Phàm là ai trong ác đạo có thể sanh lên một niệm sám hối chân thật thì có thể thoát ra khỏi ác đạo liền. Chúng ta thấy những sự việc này được ghi chép trong kinh điển rất nhiều. Có rất nhiều đồng tu coi xong nhưng không thể tin tưởng, cứ cho rằng cả đời tạo ra rất nhiều tội nghiệp, đọa vào ác đạo thì rất khó thoát ra. Trong kinh này cũng nói đọa vào ác đạo rất khó thoát khỏi. Tại sao một niệm chân thật sám hối thì họ thoát ra khỏi rất dễ dàng? Nói thật ra chính là vì chúng sanh tạo ác nghiệp, thật rất khó khởi lên một niệm chân thành sám hối cho dù nhỏ bé. Đạo lý là như vậy. Họ có thể dấy khởi một niệm họ thật sám hối, chẳng phải giả, thật sự quay đầu. Ngạn ngữ đời xưa ở Trung Quốc có nói: lãng tử quay đầu, vàng cũng không đổi. Một khi họ quay về thì họ là người tốt nhất trong các người tốt, vô cùng hiếm hoi. Vấn đề là họ ở trong ác đạo. Trong cõi người chúng ta có được bao nhiêu người sanh lên một niệm chân tâm sám hối quay về? Đầu óc của con người tỉnh táo hơn đầu óc của chúng sanh trong tam ác đạo rất nhiều. Chúng ta cũng có thể nói theo cách này: trong thập pháp giới, càng lên cao thì đầu óc càng tỉnh táo, càng không mê, càng đi xuống thì càng mê hoặc, càng không tỉnh táo. Ở cõi địa ngục thì mê đến cùng cực. Trong hoàn cảnh ấy, họ muốn sanh một tâm niệm thanh tịnh, một tâm niệm sám hối, thì bạn phải biết đó là hy hữu, khó được biết mấy. Bởi vậy, Phật mới nói rất khó thoát ra khỏi ác đạo, đạo lý là như vậy. Cùng một đạo lý, tại sao chúng ta đọa lạc trong luân hồi vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi? Nguyên nhân là gì? Từ đây bạn mới biết một niệm chân tâm sám hối ấy khó phát khởi vô cùng, đạo lý là như vậy. Phàm thánh thật sự chỉ cách nhau ở một niệm giác thì siêu phàm nhập thánh, một niệm mê thì vĩnh viễn đọa trong luân hồi, chỉ ở trong vòng một niệm mà thôi. Phật Bồ Tát cứu độ chúng sanh chẳng có gì khác ngoài việc khuyên chúng sanh khởi một niệm giác. Khởi một niệm giác này, họ liền siêu sanh đến cảnh giới gì? Vậy thì phải coi mức độ giác ngộ của họ. Nếu là triệt để giác ngộ, từ địa ngục liền có thể thành Phật. Bạn tin không? Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ tin. 48 nguyện trong kinh Vô Lượng Thọ có thể làm cho chúng sanh trong chính pháp giới bình đẳng thành Phật. Đây là điểm thù thắng của pháp môn này. Công đức lợi ích của pháp môn này không thể nghĩ bàn. Nếu Phật không thể dạy cho chúng sanh trong địa ngục lập tức thành Phật, thì trí huệ khả năng của Phật đáng để cho chúng ta hoài nghi. Phật còn chuyện gì không thể làm được nữa chăng? Đức Phật thật sự có thể làm được, vấn đề là chúng sanh trong địa ngục có chịu hợp tác hay không. Nếu không chịu hợp tác, không chịu tin tưởng, không chịu y giáo phụng hành, thì Phật cũng chẳng có cách chi. Đây không phải là năng lực của Phật không đủ, mà là đối phương có chướng ngại, có nghiệp chướng. Mọi người hiểu rõ đạo lý này xong thì mới biết chân tâm rất đáng quý. Ngày nay chúng ta trong xã hội, bạn đã học Phật rồi, như thế nào gọi là học Phật? Bạn thật sự học Phật hay học giả? Thật sự học Phật thì chẳng có gì khác, phải dùng chân tâm, chẳng lừa gạt mình, chẳng lừa gạt chúng sanh. Bạn dùng chân tâm, nếu còn tự gạt mình và gạt người, một ngày bạn niệm 10 vạn câu Phật hiệu cũng không dùng được. Đúng như cổ đức có nói, hét bể cổ họng cũng luống công. Chúng ta bước vào niệm Phật đường, có bao nhiêu người đạt được nhất tâm, bao nhiêu người có thể giảng sanh phẩm vị cao, phải coi người ấy dùng tâm gì. Giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới bốn cõi, ba bậc, chín phẩm, bạn sanh vào phẩm nào cũng xem bạn dùng tâm gì. Nếu bạn dùng tâm chân thành rốt ráo viên mãn, thì bạn nhất định sẽ sanh đến thật báo cao nghiêm độ, thượng phẩm thường sanh. Chứ gì phải biết, thật báo độ thượng phẩm thường sanh, đến đó bèn làm Phật, bèn thành Phật, do đó phải coi mức độ trong chân tâm của bạn. Chân tâm còn có sai khác nữa ư? Có chứ, làm sao không sai khác được. Kinh Hoa Nghiêm nói về 41 địa vị pháp thân đại sĩ đều dùng chân tâm nhiều ít chẳng đồng đều. Chỉ dùng một ít, dùng một chút chân tâm thì đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, thêm một chút nữa thì đó là nhị trụ Bồ Tát. Do đó rốt ráo viên mãn chân tâm thì bạn sẽ ở quả vị Phật, quả địa Như Lai. Trong chân tâm của đẳng giác Bồ Tát còn xen tạp một phẩm vọng. 41 phẩm hư vọng này gọi là vô minh. 41 phẩm vô minh, ngài còn một phần vô minh chưa đoạn thì vẫn chưa viên mãn. Cho nên việc này hoàn toàn phải coi chúng ta dùng chân tâm hết bao nhiêu phần. Khi hiểu được đạo lý này, sự thật này, thì tại sao không hoàn toàn dùng chân tâm? Chúng ta tận lực dùng tâm chân thành để cư xử với người, dùng đức báo đức, dùng đức báo oán, đó là Bồ Tát đạo. Quên ơn phụ nghĩa, dùng oán báo oán, đó là ác đạo chúng sanh. Tông lục đạo chẳng phải là tam thiện đạo mà là tam ác đạo. Dùng vọng tâm bèn đọa ác đạo, lục đạo đều là ác đạo. Dùng chân tâm thì siêu phàm nhập thánh. Do đó chúng ta đừng lo người ta dùng tâm gì để đối xử với chúng ta. Họ dùng vọng tâm, thậm chí quỷ báng mình, sỉ nhục mình, hãm hại mình thì mình cũng vui vẻ tiếp nhận. Vẫn cứ dùng chân tâm thành để đối xử với họ. Tại sao vậy? Mình muốn làm Phật, mình muốn giảng sanh được phẩm vị cao. Họ chẳng muốn làm Phật, họ muốn vào tam ác đạo. Đây là việc sanh tử đại sự mà tôi thường nhắc đến. Sau khi chết đi, 10 pháp giới bày trước mặt, chúng ta chọn cõi nào? Việc này rất quan trọng. Tôi chọn cõi Phật, Bồ Tát. Họ vẫn chọn lục đạo luân hồi y như cũ. Họ chọn đường của họ, tôi đi đường của tôi. Không thể vì họ vu oan chúng ta, hãm hại chúng ta, rồi chúng ta phải trả đũa. Người có tư tưởng này, hành vi này sẽ đọa vào tam ác đạo. Mình khởi tâm niệm này thì mình cũng đi theo mà đọa vào tam ác đạo, đó là người ngu. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi răn dạy chúng ta, đây tức là hai câu nói trong kinh. Cụ đại từ bi cứu bạc tội khổ chúng sanh, vì tâm họ dùng không phải là tâm chân thành. Cái thiện tâm trong vọng tâm ấy cũng chẳng tệ lắm. Họ chẳng dùng tâm ác mà dùng tâm thiện. Một tâm niệm thiện này khởi lên, họ có thể thoát ly tam ác đạo, sanh đến cõi trời, cõi người. Đến cõi trời người, chư Phật Bồ Tát vẫn lo lắng cho họ như cũ, vẫn chẳng bỏ họ. Đây gọi là đại từ bi. Trong nhà Phật chẳng xả một người nào cả. Có phải là sự việc như vậy không? Đúng vậy, chư Phật Bồ Tát thường thường chăm sóc mỗi người chúng ta. Nhưng giống như trong kinh thí dụ, khi sanh đến cõi trời, chúng ta rất dễ bị mê hoặc đọa lạc. Cõi trời người sung sướng hơn tam ác đạo nhiều, nhưng nếu hưởng vui trong cõi trời thì người mê sẽ trở lại. Do đó khi Phật Bồ Tát chăm sóc thì chúng ta nhất định phải hợp tác với quý ngài, cũng là nói khi gặp nhân duyên thì tự mình phải biết nắm lấy, đừng bỏ qua. Sau đó những sự an lạc mà chúng ta thọ nhận được mới gọi là diệu lạc. Diệu lạc là sự thọ dụng trong một đời vẫn niệm niệm giác, chớ không mê. Sự an lạc như vậy mới là diệu. Tâm ngũ dục lục trần khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền chẳng an lạc nữa. Ở nơi nào cũng phân bì với người ta. Những gì người khác có thì mình cũng có. Người khác không có thì mình cũng muốn có. Có rồi còn muốn vượt trội hơn kẻ khác. Cái lạc như vậy sẽ chẳng dịu. Cái lạc này đối với tinh thần, vật chất của chính mình đều có áp lực rất lớn. Cái lạc như vậy đâu có dịu gì đâu. Nếu chúng ta so sánh người Trung Quốc và người ngoại quốc thì liền biết rõ. Người Trung Quốc ngưỡng mộ người ngoại quốc, họ ở nhà lầu, mỗi người đều có xe hơi, đi ra đường đều có xe, trong gia đình đều được điện khí hóa, hiện đại hóa, gia đình sinh sống rất thoải mái. Người Trung Quốc nhìn thấy thì rất ngưỡng mộ, cứ cho rằng mình rất lạc hậu, tự cảm thấy rất buồn bực, cảm thấy rất khổ. Bạn chỉ nhìn thấy bề ngoài, chẳng nhìn sâu thêm một tầng. Nếu đi sâu thêm một tầng sẽ thấy người Trung Quốc vui sướng, người ngoại quốc rất khổ, thì bạn mới nhìn thấy chân tướng sự thật. Tại sao nói người ngoại quốc khổ? Hết thảy những hưởng thụ vật chất của họ đều là do mua thiếu chịu hết, ngân hàng cho dây, công ty bảo hiểm cho dây để mua, đều gánh rất nhiều nợ nần trên thân, họ đâu có vui sướng gì đâu. Mỗi ngày làm việc cực khổ như trâu như ngựa để kiếm tiền trả nợ, họ sống cuộc đời như vậy. Tuy người Trung Quốc sống cuộc đời thanh bần, ở trong lều tranh, xây bức tường gạch, lợp mái nhà lá, nhưng không chịu nợ nần, không nợ thì cả thân khỏe khoắn. Cuộc sống như vậy, người ngoại quốc có nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới. Người Trung Quốc làm việc xong, về nhà đầu óc nhàn rỗi, rất tự tại. Mấy người bạn thân tụ lại tán dóc, ăn đậu phộng, nhâm nhi ly rượu, thật là vui sướng quá chừng. Người ngoại quốc làm sao có được những sự hưởng thụ này? Khi nghỉ phép thì họ đi tìm kích thích cũng như hút thuốc phiện, làm cho đời sống của họ thư giãn một chút. Vĩnh viễn khẩn trương, luôn mắc nợ, trả nợ, bị nợ nần bức bách, có vui sướng gì đâu. Tôi cư trú ở Mỹ hết 15 năm, tôi cảm thấy người Mỹ chẳng vui sướng bằng người Trung Quốc. Đây là vì văn hóa khác nhau, bối cảnh lịch sử khác nhau. Đương nhiên chúng ta cũng nên nâng cao phẩm chất sinh hoạt, càng nên nâng cao phẩm chất của đời sống tinh thần. Tôi còn nhớ lúc thọ giới, đây là việc 40 năm trước, Đắc Giới Hòa Thượng là Lão Pháp Sư Đạo Nguyên, trong giới đàn Ngài kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện, ấn tượng của chúng tôi rất sâu đậm, đây là một câu chuyện thật, chẳng giả. Ngài là người Tô Bắc, lúc nhỏ xuất gia làm tiểu sa di. Chỗ Ngài ở có một người ăn xin, con trai của người ăn xin này là một thương gia rất giàu có ở địa phương, buôn bán giàu có. Người con phát tài, còn người cha thì đi ăn xin, nên bạn bè thân thích, thấy vậy ai cũng trách mắng người con. Người con cảm thấy cũng khó chịu, mất thể diện, nên phái rất nhiều người đi tìm cha mình, rất khó khăn lắm mới tìm được người cha. Rước về nhà xong, thay quần áo cho ông, chăm sóc cúng dường cho ông đàng hoàng, sai mấy người hầu hạ ông để cho ông hưởng phước. Người cha này rất kỳ lạ, ở nhà gần một tháng, thừa lúc không ai để ý, ông ta lại lén trốn đi ăn xin như cũ. Về sau người ta cảm thấy rất hiếu kỳ nên hỏi ông. Con ông rước ông về nhà hưởng phước, tại sao ông lại trốn đi? Ông nói, tôi về đó cũng như chịu tội vậy, giống như bị người ta nhốt trong chuồng, giống như con chim bị nhốt trong lòng, mỗi ngày được đút cơm, ngày tháng như vậy rất bực bội. Ông nói tiếp, tôi ra ngoài xin ăn, trên thân tôi chẳng có cái gì hết, đi đâu cũng có cơm ăn, ngày nào cũng đi đây đi đó, mệt thì kiếm chỗ nghỉ ngơi, ngày tháng như vậy vô cùng vui sướng. Người này hiểu được thọ diệu lạc, do đó có thể biết, người ta mỗi ngày ở nhà hưởng những thọ dụng vật chất, đó chẳng phải là diệu lạc, đó là tục lạc. Tục nghĩa là chẳng nhã, tục chẳng kham nổi, là sự vui như vậy, đâu biết được diệu lạc. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện cho chúng ta ba y, một bình bát. Ngài thọ dụng diệu lạc, những nhu cầu con người sống trên đời cần có như ăn no, mặc ấm là đủ rồi. Thực sự hiểu được sinh hoạt, đó chính là đi đây, đi đó, tiêu diêu, tự tại, vậy mới gọi là nhân sinh, gọi là vui sướng. Có duyên thì tận tâm, tận lực giúp đỡ chúng sanh, giúp đỡ xã hội, hy sinh dâng hiến cũng là diệu lạc. Chẳng cần danh, chẳng cần lợi, chẳng cần uy quyền, chẳng cần địa vị. Ngày nay gọi là làm việc thiện nguyện, bất luận ở địa vị nào cũng đều là làm việc thiện nguyện, trong đó có niềm vui chân thật. Đó gọi là diệu lạc. Trong kinh Phật đã nói quá nhiều, đáng tiếc là chúng ta nghe xong, đọc xong nhưng vẫn chẳng giác ngộ, vẫn bị phiền não trói buộc y như cũ. Lỗi lầm này là ở tại chúng ta, chẳng thể oán trời trách người. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm chỉ như một khẩy ngón tay, nhất định phải giác ngộ, nhất định phải biết làm thế nào sống qua ngày, sinh hoạt như thế nào mới là đúng đắn. Lời dạy của Đức Phật mới là đúng đắn, phải nên nhìn thấu thế tục, phải thoát ly thế tục. Đây chính là, như nhà Phật thường nói, siêu phàm nhập thánh, phải nhìn thấu suốt thế tục, siêu diệt thế tục. Thì chư tội chúng, tri nghiệp đạo khổ, hai câu này vô cùng quan trọng. Kinh này vừa mở đầu, hết thảy chư Phật tán thán Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong ngũ trược ác thế, thị hiện thành Phật. Tri khổ lạc pháp, Đức Phật biết pháp gì là khổ, pháp gì là vui. Chúng ta nghe lời dạy của Đức Phật thì phải biết nghiệp đạo khổ. Nghiệp đạo là gì? Tạo nghiệp mà không giác ngộ thì gọi là nghiệp đạo. Chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, mê chứ chẳng giác, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh thì gọi là nghiệp đạo. Ngược lại, khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều có thể giác mà không mê, chánh mà chẳng tà, tịnh mà chẳng nhiễm, thì đó gọi là Bồ Tát đạo, đó là Phật đạo. Phật đạo và nghiệp đạo trên sự chẳng sai khác, sai khác ở tại một niệm, niệm đầu. Một niệm giác thì là Phật Bồ Tát, một niệm mê thì là nghiệp đạo khổ. Làm thế nào mới có thể thoát đắc xuất ly? Thoát là thoát khỏi ác đạo, không những thoát ra khỏi tam ác đạo mà phải thoát ra khỏi lục đạo luôn. Khi nào thoát khỏi? Hiện nay thoát khỏi. Hiện nay thoát khỏi như thế nào? Trong tâm đối với hết thảy pháp chẳng phân biệt, chẳng chấp trước thì thoát ra rồi. Thoát khỏi chẳng phải là thoát khỏi hoàn cảnh này, chẳng phải vậy. Chẳng nói bạn chạy trốn thế gian, đó là sai lầm. Thoát khỏi là ngay trong thế gian, nhưng vượt thoát thế gian. Chúng ta ăn cơm, ăn cơm cũng là thoát ly. Người thế gian ăn cơm, đối với việc ăn cơm vẫn còn phân biệt chấp trước, đó là nhiễm, là mê. Sống đời sống mê, tà, nhiễm, khi ăn cơm vẫn tương ứng với mê, tà, nhiễm. Vậy là tạo nghiệp lục đạo, tạo nghiệp tam ác đạo, đó là nghiệp đạo khổ. Ăn cơm như thế nào mới thoát ly? Chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, cái gì cũng ngon hết. Lạc có mùi vị của lạc, mặn có mùi vị của mặn, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Trong sự ăn cơm thoát ly lục đạo, trong khi mặc áo cũng vậy, nghĩa là từng ly từng tí trong đời sống hàng ngày, sinh hoạt chẳng khác mọi người. Một người thì sống đời sống lục đạo, còn người kia thì sống đời sống thoát ly. Một bên thì phân biệt chấp trước, một bên thì chẳng có phân biệt chấp trước. Một người tâm không thanh tịnh, còn người kia thì tâm vô cùng thanh tịnh. Có thể vĩnh viễn giữ được tâm thanh tịnh, vĩnh viễn không sanh phân biệt chấp trước, đó là vĩnh bất tái lịch. Bạn sẽ không trở lại con đường cũ, vĩnh viễn thoát ly lục đạo. Lục đạo đều là ác đạo. Nói thêm với quý vị, thập pháp giới cũng là ác đạo. Phật Bồ Tát và chúng ta đã nghe rõ ràng. Thực sự nghe rành rẽ, tại sao không chịu làm theo? Xin xem tiếp kinh văn. Như mê lộ nhân ngộ nhập hiểm đạo. Dịch nghĩa: như người lạc đường đi lầm vào con đường hiểm. Việc này phù hợp với thí dụ ở trên, giống như bạn đi đường bị lạc phương hướng, ngộ nhập hiểm đạo, trên đường có sư tử, sói, hổ, báo, rắn độc, thú dữ, rất nguy hiểm. Ngộ thiện tri thức dẫn tiếp lệnh xuất, vĩnh bất phục nhập. Dịch nghĩa: gặp gì thiện tri thức dẫn cho ra, không bao giờ còn lạc vào nữa. Bạn gặp một người tốt, ông ta hiểu rõ các thứ nguy hiểm trên đường, khuyên bạn không nên đi theo con đường ấy. Bạn hiểu rõ rồi nên đổi hướng đi, đi đường khác, chẳng cần phải mạo hiểm. Sau khi bạn biết được, thấy kẻ khác đi vào con đường ác này, thì bạn cũng phải khuyên họ. Phùng kiến tha nhân phục khuyến mạc nhập, dịch nghĩa: gặp gỡ người khác lại khuyên chớ vào đường ấy. Đây là dạy lại cho người khác. Tự ngôn nhân thị mê cố đắc giải thoát, cánh tiện bất phục nhập, dịch nghĩa: còn tự nói rằng tôi bị mê lầm, nay được thoát ra rồi, không còn trở vào đó nữa. Nói với người ấy, con đường họ đi hiện nay, lúc trước tôi đã từng lạc đường, đi lạc vào đường này, gặp được một vị thiện tri thức, vị ấy khuyên tôi quay đầu lại, giúp đỡ người khác quay đầu, từ đau quay trở lại, từ vọng tưởng phân biệt chấp trước quay trở lại, từ thị phi nhân ngã tham sân si mạng quay trở lại. Thị phi, nhân ngã, tham sân si mạng đều là ác đạo. Chúng ta gặp Phật Bồ Tát thiện tri thức này, Phật Bồ Tát dạy những đạo lý này cho chúng ta giác ngộ, chúng ta cũng quan sát rõ ràng những sự tướng mà họ nói, chúng ta sẽ chẳng đi lạc vào đường đó nữa. Trong mọi lúc mọi nơi, khi đối người đối sự và đối vật nhất định không mê hoặc nữa, sẽ không khởi tâm động niệm, không phân biệt chấp trước nữa thì bạn đã giác ngộ rồi. Nếu bạn còn khởi tâm động niệm, còn phân biệt chấp trước thì bạn lại sai lầm nữa rồi, lại đi lạc vào đường ác nữa rồi. Cảnh giới trong ấy vô cùng nhỏ nhiệm, sợ mọi người nghe xong lại hiểu lầm. Như vậy có phải là hết thảy người, hết thảy vật trên thế gian này không cần phải chú ý đến nữa ư? Tôi chẳng dạy bạn không chú ý đến, tôi chẳng dạy bạn không làm, chỉ dạy bạn không khởi tâm phân biệt, không khởi chấp trước, chứ không phải kêu bạn đừng ăn cơm. Vẫn ăn cơm như thường, một ngày vẫn ăn ba bữa, chẳng thiếu bữa nào. Phật dạy chúng ta ăn cơm đừng phân biệt, đừng kén chọn, chứ đâu có kêu bạn không ăn cơm. Đối với xã hội, hết thảy chúng sanh, Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, kêu Phật Bồ Tát bận rộn cũng chẳng vui sướng sao? Chẳng phải họ không làm, cái gì họ cũng làm, thể hiện trong các ngành các nghề. Trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta nhìn thấy, trong ngành nghề nào cũng đều làm ra thành tích tốt nhất, làm gương cho hết thảy chúng sanh, đâu phải họ không làm, họ đều làm hết. Trên sự thì làm viên mãn như vậy, trong tâm trong sạch chẳng nhiễm mảy trần. Người thế gian chúng ta làm xong thì kiêu ngạo, dành công cho rằng tôi đã làm được bao nhiêu chuyện tốt rồi. Đối với xã hội, đối với chúng sanh, tôi đã cống hiến nhiều như vậy, vậy là đã bị ô nhiễm, bạn sẽ chẳng thoát ra khỏi lục đạo. Làm càng nhiều chuyện tốt, hưởng phước báo trong lục đạo, thì phước báo đó chẳng phải là diệu lạc. Chư Phật Bồ Tát thị hiện làm càng nhiều chuyện tốt hơn nữa, trong tâm chẳng lưu lại một chút dấu vết nào. Đúng như câu nói, làm mà không làm, không làm mà làm, đó mới là diệu. Làm thì chúng ta tận tâm tận lực mà làm, không làm nghĩa là tâm địa thanh tịnh, tuyệt chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước. Phải hiểu rõ ràng, hiểu rành rẽ ý nghĩa này để không đến nỗi hiểu lầm. Những gì mình làm đều vì hết thảy chúng sanh, chúng ta tuyệt đối tận tâm tận lực, làm thành công thì chúng sanh có phước, chẳng phải tôi có công. Tôi có công gì đâu, nếu không thành công thì phước đức nhân duyên của chúng sanh chưa chín mùi, tôi cũng chẳng có lỗi. Do đó tự hành, quá tha đều là tùy duyên, chớ chẳng phan duyên. Phan duyên nghĩa là gì? Trước tướng thì sẽ phan duyên, ly tướng tức là tùy duyên, có vọng tưởng phân biệt chấp trước tức là phan duyên, rời khỏi phân biệt chấp trước tức là tùy duyên. Chúng ta phải hiểu rõ những sự lý này, phải hiểu rành rẽ để chẳng hiểu lầm. Xem tiếp kinh văn: nhược tái lý tiễn do thượng mê ngộ, bất giác cựu tàng sở lạc hiểm đạo, hoặc trí thất mạng như đọa ác thú. Dịch nghĩa: nếu đi vào nữa và còn mê lầm, không biết đó là con đường hiểm nạn mà mình đã từng lạc vào, thì có thể đến phải mất mạng như đọa vào ác đạo. Đây là nói hợp với thí dụ phần trước. Tập khí ác của chúng ta quá nặng, rất khó khắc phục. Nhược tái lý tiễn do thượng mê ngộ, hai câu này nghĩa là tánh cảnh giác của chúng ta không đủ, mặc áo ăn cơm lại khởi phân biệt, lại kén chọn. Chúng ta làm bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất. Mỗi ngày bạn ăn cơm, hôm nay kén chọn món này ngon, ngày mai kén chọn món kia, bạn phải biết đó là nghiệp đạo khổ. Tham khẩu vị, tham hưởng thụ là bạn đang tạo nghiệp, bạn chẳng giác ngộ. Khi chúng ta ăn cơm, lúc chắp tay niệm chú cúng dường để cúng dường Phật, hãy nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa đi trì bát, người ta cho gì thì ăn món đó. Ngài có kén chọn, hôm nay bạn cho tôi đồ ăn chẳng ngon, chẳng hợp khẩu vị của tôi không? Phật có nói như vậy bao giờ chưa? Đệ tử Phật có khởi tâm niệm như vậy chăng? Chẳng có. Ngày nay chúng ta thứ nào cũng kén chọn, chúng ta đang tạo nghiệp nhưng chẳng biết. Uống trà phải lựa trà nào ngon, tôi chưa từng biết trà nào là trà ngon, trà nào dở tôi chẳng biết. Người ta tặng trà cho tôi đều chuyển tặng cho người khác. Tặng món đồ gì quý giá cho tôi đều là rất uổng. Tại sao vậy? vì tôi chẳng biết giá trị, tôi chẳng biết quý hay hèn. Có ăn là được rồi, có mặc là được rồi. Nhất định phải thực hiện những lời răn dạy trong kinh này vào sinh hoạt hàng ngày. Phải bắt đầu tu từ đâu? Mỗi ngày đều ăn cơm, mỗi ngày đều mặc áo, mỗi ngày đều làm việc. Phải phản tỉnh từ đời sống hiện thực, phải quay đầu từ đời sống hiện thực. Quay đầu là bến bờ, sửa thói quen, sửa tật xấu. Bất giác cựu tằng sở lạc hiểm đạo. Đây là vì bạn chẳng giác ngộ. Trong quá khứ chúng ta đã từng trải qua trong tam ác đạo. Không những chỉ là từng trải qua mà đã trải qua vô số lần. Ngày nay chúng ta có thể thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người. Cũng không phải được Địa Tạng Bồ Tát cứu vớt sao? Tất cả hết thảy chư Phật Bồ Tát thị hiện trong cõi ngạ quỷ địa ngục để độ chúng sanh đều gọi là Địa Tạng Bồ Tát. Tương lai chúng ta thành tựu, nhìn thấy chúng sanh trong địa ngục khổ, chúng ta cũng sẽ hóa thân đến địa ngục, hóa độ chúng sanh. Người trong địa ngục cũng xưng chúng ta là Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng Bồ Tát là một tên chung, chẳng phải tên riêng của một người. Ngày nay chúng ta được thân người nhưng đã quên ráo rọi những sự đau khổ trong tam ác đạo. Khi chúng ta thấy chúng sanh trong tam ác đạo, có khởi tâm giác ngộ không? Thấy súc sanh thì giác ngộ cái khổ của súc sanh. Tôi đã từng làm súc sanh. Thấy ngạ quỷ địa ngục thì giác ngộ cái khổ của ngạ quỷ địa ngục. Tôi đã từng đọa vào cõi địa ngục, đã từng làm ngạ quỷ, có còn muốn làm thêm nữa không? Tại sao chúng nó biến thành súc sanh? Vì ngu si. Tại sao đọa ngạ quỷ? Vì tham dục. Tại sao đọa địa ngục? Vì sân giận. Vẫn còn tham sân si thì sẽ đọa vào tam ác đạo này. Ngày nay trong tâm tôi vẫn thường khởi tham sân si thì tôi đã nhược tái lý tiễn, tôi đã đi ngược vào đường cũ rồi. Chẳng dễ gì thoát ra khỏi tam ác đạo và được thân người. Được thân người xong lại không ngừng tạo nghiệp tam ác đạo. Một khi thân người của bạn bị mất thì liền trở lại tam ác đạo nữa. Không phải giống như đã nói trong đoạn kinh phía trên sao? Vừa mới thoát ra khỏi ác đạo, vừa thoát ra xong, đánh một vòng chẳng bao lâu bèn quay trở lại nữa. Mức sai biệt giữa thời gian ở cõi người và tam ác đạo rất lớn. Phần đông nói một tháng ở cõi người bằng một ngày ở cõi ngạ quỷ. Thật ra sự sai khác giữa thời gian trong cõi ngạ quỷ xuất sanh địa ngục cũng chẳng giống nhau. Trong địa ngục có một chỗ ngày bằng mấy trăm năm ở cõi người, có chỗ bằng mấy ngàn năm, sai khác rất lớn. Chúng ta tính thời gian sai khác nhỏ thôi, chỉ tính 100 năm. Bạn thoát ra khỏi địa ngục, được thân người. Cho dù bạn sống đến 100 tuổi, bạn lại tạo tội ngũ nghịch thập ác. Sau khi thọ mạng 100 năm hết lại phải đọa địa ngục nữa. Lúc những kẻ trong địa ngục nhìn thấy bạn, bạn chỉ mới ra khỏi một ngày thôi, liền quay trở lại nữa rồi. Chính là sự việc như vậy. Quên hết trơn những lời răn dạy của Bồ Tát. Xin xem tiếp kinh văn. Địa Tạng Bồ Tát phương tiện lực cố sử lệnh giải thoát sanh nhân thiên trung toàn hữu tái nhập. Dịch nghĩa: Bồ Tát Địa Tạng dùng sức phương tiện khiến họ được giải thoát sanh trong cõi trời cõi người, nhưng rồi họ lại trở vào lần nữa. Đây chính là thí dụ tôi nói lúc nãy. Toàn là rất nhanh, vừa thoát ra liền quay trở lại. Nếu chiếu theo cách nói thông thường, lúc trước lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam ở Đại Chuyên Phật Học giảng tọa nói trạng huống của địa ngục cho chúng tôi nghe. Thầy nói một ngày ở địa ngục bằng 2.700 năm ở cõi người chúng ta. Vậy thì cho dù bạn sống đến 100 tuổi, 200 tuổi ở cõi người, thì cũng không phải chỉ là vài phút trong địa ngục là quay trở lại hay sao? Vừa ra khỏi địa ngục, hít một hơi, liền quay trở lại. Thật đúng là như vậy. Đây là nhờ bạn học Phật tương đối có gốc rễ. Địa Tạng Bồ Tát vừa khuyên bạn, bạn liền khởi lên một tâm niệm thiện thì bạn thoát ra, vừa thoát khỏi xong lập tức mê trở lại. Nhược nghiệp kết trọng dịnh xứ địa ngục vô giải thoát thời. Dịch nghĩa: nếu kết nghiệp nặng nề thì phải ở mãi trong địa ngục, không lúc nào được giải thoát. Đây là nói nghiệp của bạn rất nặng. Địa Tạng Bồ Tát ở đó dạy bạn chẳng nghe, chẳng tin. Nếu bạn có nghiệp chướng nặng nề như vậy ở trong địa ngục, Địa Tạng Bồ Tát thường vào địa ngục giáo hóa thì bạn cũng chẳng nhận ra, gặp Bồ Tát cũng chẳng màng tới. Chư Phật Bồ Tát ở cõi nào giáo hóa chúng sanh nhất định sẽ thị hiện cùng thân tướng với chúng sanh ở cõi đó thì mới có thể giáo hóa. Các ngài chẳng dùng thân có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thân này người không có phước báo chẳng nhìn thấy, chỉ nhìn thấy thân giống với mình, thân giống mình thì càng không dễ nhận ra. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian chúng ta rất nhiều, đời xưa nhiều, ngày nay càng nhiều nữa. Tại sao nói ngày nay càng nhiều hơn? Ngày nay chúng sanh khổ hơn thì Phật Bồ Tát nhất định sẽ thị hiện nhiều hơn. Nhưng thị hiện thân giống như chúng ta thì chúng ta không nhận ra. Người nào là Phật, người nào là Bồ Tát, chúng ta làm sao biết được? Nhất định phải hiểu sâu Phật Pháp. Bạn hiểu Phật lý tương đối thấu triệt, tâm địa thanh tịnh, tâm cảnh giác cao, dần dần bạn sẽ phát hiện ở chung quanh thật sự có rất nhiều Phật Bồ Tát luôn luôn chăm sóc cho chúng ta. Hình tướng của những vị Phật Bồ Tát này thị hiện chẳng giống nhau, có thiện, có ác, cảnh giới thị hiện có thuận, có nghịch, hết thảy đều nhằm giúp chúng ta giác ngộ quay về. Trong cảnh thuận giúp chúng ta đoạn dứt tham, cắt đứt tham ái. Trong cảnh nghịch giúp chúng ta đoạn dứt sân giận, giúp tâm chúng ta trong cảnh giới thiện ác thuận nghịch đều có tâm thanh tịnh, có tâm bình đẳng. Trong cảnh thuận chúng ta sanh tham ái, trong cảnh nghịch sanh tâm sân giận. Trong kinh nói như vậy là mê rồi, lại đọa lạc rồi, thoát ra khỏi ác đạo chẳng được mấy ngày liền quay trở lại. Đây cũng tức là Đức Phật trong kinh thường nói, chỉ cần trong lục đạo luân hồi thì nhất định thời gian ở trong tam ác đạo dài, trong tam thiện đạo thời gian ngắn. Đây là đạo lý nhất định. Nếu bạn không thể nhận biết rõ hoàn cảnh, chẳng tiếp nhận lời giáo huấn thì đó là nghiệp chướng của bạn quá nặng, ở mãi trong địa ngục chẳng có lúc nào được giải thoát. Đây là chân tướng sự thật. Cho nên đọa trong địa ngục thì thọ mạng vô lượng kiếp. Xem tiếp kinh văn: Nhĩ thời ác độc quỷ dương hiệp trưởng cung kính bạch Phật ngôn: Thấy tôn, ngã đẳng chư quỷ dương, kỳ số vô lượng tại diêm phù đề, hoặc lợi ích nhân, hoặc tổn hại nhân, các cát bất đồng, nhiên thị nghiệp báo sử ngã quyến thuộc du hành thế giới, đa ác thiểu thiện. Dịch nghĩa: Bấy giờ ác độc quỷ dương chắp tay cung kính bạch Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, hàng quỷ dương chúng con, số đông vô lượng, ở cõi diêm phù đề, hoặc làm lợi ích cho người, hoặc làm tổn hại cho người, mỗi mỗi không giống nhau, nhưng vì nghiệp báo khiến quyến thuộc chúng con đi khắp thế giới, làm ác nhiều, làm thiện ít. Phía trước chúng ta đã đọc thấy những đại quỷ dương trong hội này, trong kinh nêu ra mười mấy vị, ác độc quỷ dương là thủ lãnh, vị này là đại biểu, xếp tên hàng đầu. Phật nói với chúng ta, những đại quỷ dương này đều là pháp thân đại sĩ, đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện, chẳng phải là quỷ dương thật. Nếu thật sự từ cõi ngạ quỷ thì đâu có thể tham gia pháp hội thù thắng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được. Ngài hiện thân quỷ dương trong quỷ đạo độ chúng sanh, trên thực tế thì Ngài là Bồ Tát, giống như trong nhà Phật thường phóng diệm khẩu, đối diện bàn diệm khẩu thì thường dùng giấy làm thành tượng một quỷ dương, mặt xanh, răng nhọn, hình dạng rất dễ sợ, gọi là tiêu diện đại sĩ. Vị này là ai? Ngài chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong quỷ đạo cũng thị hiện thân phận quỷ dương. Nếu Ngài thị hiện thân người, trời thì sẽ chẳng độ nổi những chúng sanh này. Trong quỷ đạo nhất định phải hiện thân ngạ quỷ, đó là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quỷ dương hiệp trưởng cung kính nói với Đức Phật, phía trước là lễ tiết, chúng ta cũng chẳng cần nói chi tiết. Thế Tôn là tôn xưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngã đẳng chư quỷ dương kỳ số vô lượng tại diêm phù đề, số lượng trên thế gian này quá nhiều đi thôi, quỷ còn nhiều hơn người ta. Nói thật ra, phàm nơi có người cư trú thì cũng có quỷ ở đó. Người và quỷ cùng ở một nơi, chúng ta sinh sống trong hai không gian khác nhau, cho nên có thể xếp chung một chỗ, chẳng gây trở ngại lẫn nhau. Nhà của người có thể xếp chồng lên nhà của quỷ mà chẳng ngăn ngại lẫn nhau. Tường vách của chúng ta chẳng ngăn ngại đối với quỷ, họ có thể đi xuyên qua. Nhưng nhà của họ thì họ không thể đi xuyên qua. Cũng giống vậy, vách tường nhà của quỷ chúng ta có thể đi xuyên qua mà không có chướng ngại, còn họ thì có chướng ngại. Đây là hai không gian khác nhau, xếp chồng tại một chỗ. Con người nói thật ra, có nhiều khi thường thấy quỷ. Nếu chúng ta bình tĩnh suy nghĩ, tự mình chắc chắn đã từng gặp quỷ rồi. Nhiều khi chúng ta trong nhà hoặc trong phòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, lông tóc dựng đứng, đó là gì? Đó là gặp quỷ. Bởi làn sóng của quỷ ảnh hưởng, hiện nay khoa học gia gọi là từ trường. Từ trường của chúng ta tiếp xúc với từ trường của họ. Nếu từ trường của ta mạnh thì sẽ chẳng bị quấy nhiễu. Nếu từ trường của ta yếu thì sẽ bị quấy nhiễu. Bị quấy nhiễu sẽ cảm thấy không thoải mái. Họ có thể quấy nhiễu chúng ta cũng có thể quấy nhiễu họ. Lúc từ trường của chúng ta quá mạnh thì họ sẽ tránh xa, họ sẽ chẳng đến gần. Tại sao vậy? Đến gần thì họ cũng chẳng thoải mái. Thế nên trong Phật Pháp, trong kinh điển thường nói một người tu hành đến mức công phu thật sự đắc lực, trong phạm vi 40 dặm, những ác quỷ ác thần đều tránh né. Tại sao? Từ trường của người ấy quá mạnh, khi họ đi vào liền cảm thấy không thoải mái. Sức mạnh của từ trường có thể khống chế trong phạm vi 40 dặm thì họ đều phải tránh né. Khi người tu hành còn gặp quỷ thì nói cách khác, công phu tu hành của bạn quá kém, quỷ cũng hiếp đáp bạn, cũng cười bạn. Công phu tu hành của bạn là giả, chẳng phải thật, chỉ làm dáng bề ngoài, còn trong tâm vẫn tham, sân, si, mạng. Thế nên quỷ cũng khinh thường bạn, là sự việc như vậy. Người sợ quỷ, quỷ càng sợ người, không phải có câu nói như vậy sao? Người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần, nhưng rất nhiều người thường sợ quỷ, thật là rất kỳ lạ. Đáng lý quỷ sợ người mới đúng, tại sao người lại sợ quỷ? Tâm địa ngay thẳng thì quỷ cũng tránh né bạn ba phần, quỷ tôn kính người tốt. Tâm địa ngay thẳng thanh tịnh, từ bi, quỷ thần cũng tôn kính bạn, làm sao dám hại bạn? Quỷ thần ủng hộ bạn thì đó là loại quỷ làm lợi ích người. Quỷ thần đến phá bạn thì đó là loại quỷ làm hại người, mỗi loại khác nhau. Nếu chúng ta hỏi quỷ thần làm lợi người nhiều hay là làm hại người nhiều, vấn đề này chẳng ở tại họ mà ở tại bản thân chúng ta. Nếu chúng ta giữ lòng tốt, làm việc tốt, lợi ích cho xã hội, lợi ích đại chúng thì quỷ thần nhất định sẽ làm lợi cho, hộ niệm và ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta khởi tâm động niệm tà ác, làm chuyện gì cũng gây hại kẻ khác, gây hại cho xã hội, chỉ lo lợi ích của mình thì quỷ thần sẽ làm hại chúng ta. Do đó, lợi hay hại chẳng phải ở đối phương mà ở chính mình. Đoạn sau, Ngài nói rất hay: Nhiên thị nghiệp báo, sử ngã quyến thuộc, du hành thế giới, đa ác thiểu thiện. Ác nhiều thiện ít, nói rõ người thế gian tạo ác nghiệp nhiều, ác giao cảm cùng ác, thiện cảm ứng với thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác, tiêu chuẩn đơn giản nhất là ngũ giới thập thiện, sau đó lại nêu thí dụ, những lời này đều do ác độc quỷ dương nói. Quá nhân gia đình, hoặc thành ấp tụ lạc, trang viên phòng xá, hoặc hữu nam tử nữ nhân tu mau phát thiện sự, nại chí quyền nhất phan nhất cái, thiểu hương thiểu hoa cúng dường Phật tượng, cặp Bồ Tát tượng, hoặc chuyển đọc tôn kinh, thiêu hương cúng dường, nhất cú nhất kệ. Dịch nghĩa: đi qua gia đình người ta, hoặc thành phố xóm làng trang trại giường cây buồn nhà, trong đó như có người nam kẻ nữ nào làm được việc thiện bằng mấy lông sợi tóc, cho đến treo một tràng phan, một bạo cái, và dân chúc hương chúc hoa cúng dường tượng Phật cùng tượng Bồ Tát, hoặc chuyển đọc tôn kinh, đốt hương cúng dường cho một bài kệ, một câu kinh. Đây là quỷ thần nhìn thấy người tu thiện. Chúng ta nói sơ lược về đoạn này. Quỷ thần đi qua nhà người ta, đây là chuyện thường, rất thường xảy ra, hầu như mỗi ngày đều có. Thành ấp tụ lạc, tức là thành thị, trong đô thị có quỷ thần, trên đường lộ ban ngày dương khí quá thịnh thì họ sẽ tránh né. Phàm là quỷ thần đều sợ ánh sáng mặt trời, cho nên khi họ xuất hiện đều là lúc tối. Đại khái đến hoàng hôn, lúc mặt trời lặn thì quỷ thần liền xuất hiện, nhưng số lượng rất ít, giống như trời tờ mờ sáng, lúc 4-5 giờ trời vừa mới sáng, có một số ít người đi ra ngoài trời vận động, phần đông còn đang ngủ. Lúc nào nhiều nhất? Đại khái 11-12 giờ khuya, ngoài đường có rất đông quỷ thần, rất náo nhiệt. Con người chúng ta có tiệm buôn, có đường phố, quỷ cũng có tiệm buôn đường phố của họ. Lần trước bác Lôi ở đây báo cáo với quý vị, những chuyện đó đều là thật, chẳng phải giả. Chuyện thật, người và quỷ cùng ở một nơi, trang viên xá trạch. Những chỗ họ đi qua, thôn trang giường tược, những chỗ có nhà người ta, họ thấy có người hành thiện nơi đó, đây là một niệm thiện, họ làm việc này, hoặc hữu nam tử nữ nhân tu mau phát thiện sự, việc thiện nhỏ, ở đây làm một việc thiện nhỏ. Những việc thiện nào? Sau đó nêu ra vài việc, nãi chí quyền nhất phan nhất cái. Ý nghĩa của phan cái đã nói phía trên, thời xưa treo phan, treo tràng là việc mà ngày nay chúng ta gọi là tuyên truyền Phật Pháp. Thời trước dùng cách này để truyền bá tin tức, nói với mọi người chỗ đó có giảng kinh, có pháp hội, mọi người biết được, ai muốn thì đến đó tham dự, đó là để truyền thông tin tức. Hiện nay chẳng cần nữa, ngày nay thông tin phát triển, phương tiện thông tin tiến bộ, thù thắng, nhanh chóng hơn ngày xưa. Những tác dụng của những thứ phan và cái này đối với người chẳng còn nữa, đối với quỷ thần vẫn còn dùng được. Nhưng chư vị nên nhớ, đây là để truyền thông tin tức. Thiểu hương thiểu hoa là tiêu biểu tu hành, một cây nhang, một nhánh hoa chẳng phải là một đóa, chỉ là một nhánh hoa, tiêu biểu cái gì? Tiêu biểu tu hành. Mọi người đều biết hương tiêu biểu giới định, hoa tiêu biểu lục độ. Họ khởi một niệm giới định lục độ, chúng ta đốt hương cúng hoa sẽ phát sinh ra lợi ích chân thật. Tuy một niệm này rất yếu ớt, việc thiện nhỏ như cọng lông sợi tóc, nhưng đó thật sự là một niệm thiện này. Tuy thiện niệm này rất yếu, thời gian khởi thiện niệm rất ngắn, nhưng cũng đáng được tán thán. Khởi lên một niệm thiện không dễ gì, vì những tâm niệm lúc bình thường đều là ác niệm. Cúng dường Phật tượng, cặp Bồ Tát tượng. Cúng dường tức là chim lễ, chim ngưỡng, lễ bái, hoặc là chuyển đọc tôn kinh là bạn đang đọc kinh. Thiêu hương cúng dường, nhất cú, nhất kệ. Lúc đọc kinh có thể đốt hương là cúng dường pháp bảo. Lúc bạn đọc kinh có quỷ thần nghe. Người đời xưa đọc kinh thường đốt hương, hiện nay người đọc kinh rất ít đốt hương. Chúng ta chỉ đốt hương lúc cúng Phật, lúc đọc kinh chúng ta rất ít đốt hương. Nhưng lúc đọc kinh niệm Phật chẳng ở niệm Phật đường, ở tại những chỗ khác, chúng ta đọc kinh niệm Phật có khi nghe được hương lạ, nghe được mùi hương thoang thoảng, chẳng giống với những loại hương chúng ta thường đốt. Mùi hương rất nồng, có thể có trạng huống này xảy ra. Đây là việc gì? Đây là lúc chúng ta đang đọc kinh, có những thiên thần đi qua, quỷ thần đi ngang qua, họ cung kính cúng dường, chúng ta rất khó nhận biết được. Thiên thần đi ngang qua, nhìn thấy thì họ ngừng lại ở đó chắp tay. Trên thân người trời này có mùi hương, cho nên bạn ngửi được mùi hương. Hiện tượng này rất thường xảy ra, có nhiều đồng tu đều từng trải qua. Chúng ta gặp những cảnh giới này cũng chẳng phải sanh tâm vui mừng. Đây là chuyện rất phổ thông, rất bình thường. Nếu bạn gặp những chuyện này, bạn cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy bất bình thường, rất vui thích, rồi sanh tâm cống cao ngã mạn, vậy thì bạn sai rồi, bạn bị ma chọc phá rồi. Nếu dùng tâm bình thường để đối xử, thì đây là cảnh giới tốt. Xin xem tiếp đoạn kinh sau đây. Ngã đẳng quỷ dương kính lễ thị nhân. Dịch nghĩa, thì hàng quỷ dương chúng con sẽ kính lễ người đó. Đối với người tu thiện, những quỷ thần này đều tôn kính, đều kính lễ bạn. Như quá khứ hiện tại vị lai chư Phật. Dịch nghĩa, như kính lễ các đức Phật thời quá khứ hiện tại cùng vị lai. Họ đối với người tu thiện, đương nhiên đây chẳng phải là quỷ thông thường. Quỷ thường chẳng có cảnh giới này. Con người khởi một niệm thiện là một chuyện thiện nhỏ, liền xem người đó như chư Phật. Đây là thật, chẳng giả. Cho nên tôi thường nói, đại chúng niệm Phật trong niệm Phật đường, mỗi người đều là Phật, chẳng khác gì với lời nói trong kinh này. Vì lúc bạn ở trong niệm Phật đường, dạng duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, bạn tương ứng với A-di-đà Phật. Một niệm tương ứng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Vậy bạn không phải là Phật thì là ai? Ngày nay, những người hộ trì hộ pháp, người cúng dường, chúng ta thật sự đang cúng dường chư Phật Như Lai. Phước này bao lớn, khi bạn ra khỏi niệm Phật đường, tiếp xúc với người, sự vật, lại khởi tâm động niệm, vậy thì bạn đã thoái chuyển rồi. Sự tu hành như vậy cứ tiến lên rồi lại thoái lui. Nhưng hiện nay bạn còn chưa đến tam ác đạo, bạn thoái chuyển xong lại tạo nghiệp tam đồ, quả báo tam đồ còn chưa hiện ra, vậy thì chưa quan trọng lắm. Thế nên thời gian quân tập trong niệm Phật đường, trong giảng đường càng dài càng tốt. Chúng tôi hy vọng tương lai làng Di Đà xây xong người niệm Phật trong niệm Phật đường mỗi ngày 24 giờ không gián đoạn, hiện nay đã làm được 12 tiếng đồng hồ, tương lai hy vọng làm được 24 giờ. Đạo tràng như vậy, nếu ở đó an định tâm được, trụ ở đó 3 năm thì làm sao không có thành tựu cho được? Đây tức là thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, sức mạnh như vậy rất lớn, 3 năm đến 5 năm nhất định sẽ thành công. Pháp môn Tịnh Tông đích thực có thể làm hết thảy chúng sanh đang chịu tội khổ có thể thành Phật ngay trong một đời. Pháp môn này thù thắng vô cùng. Chúng ta đều là tội khổ chúng sanh, tại sao chúng ta một đời chẳng thể thành tựu? Vì duyên chẳng đủ, chẳng có cơ hội. Nói thật ra có thiện căn, có phước đức, nhưng không có nhân duyên. Ngày nay xây dựng niệm Phật đường, xây dựng làng Di Đà chính là xây dựng nhân duyên đắc độ cho hết thảy chúng sanh, làm cho thiện căn phước đức, nhân duyên cả 3 điều kiện của bạn đều đầy đủ thì bạn sẽ thành tựu được. Có nắm chắc trong đời này giảng sanh bất thoái thành Phật thì đời này sẽ thành tựu. Thế nên chúng ta biết phát khởi một niệm thiện, quỷ thần đều đối xử với bạn như đối với Phật. Bạn là quá khứ, hiện tại, vị lai chư Phật, họ xem bạn như chư Phật 3 đời. Sắc chư tiểu quỷ các hữu đại lực, cập thổ địa phân tiện lệnh vệ hộ. Dịch nghĩa: chúng con ra lệnh cho các tiểu quỷ có oai lực lớn và thần thổ địa đều phải bảo vệ che chở. Đại quỷ Dương nhìn thấy, sai các tiểu quỷ đi chăm sóc. Cập thổ địa phân, chữ thổ địa chúng ta gọi là thần thổ địa, tức đại quỷ Dương. Sai những tiểu quỷ phái thần thổ địa đi bảo vệ che chở, phần đông người ta gọi là bảo hộ. Họ chẳng phải bảo hộ người, tại vì bạn làm việc thiện nên họ mới bảo hộ. Việc thiện này nhất định là một tâm thiện, niệm thiện ấy cảm động quỷ thần đến hộ vệ bạn. Thế nhưng người thế gian thường hiểu sai ý nghĩa, họ mong cầu quỷ thần bảo hộ. Bảo hộ cái gì? Bảo hộ tâm tham sân si của họ. Vậy là sai rồi. Bảo hộ cho họ thăng quan, phát tài. Phát đại tài xong, họ sẽ cúng dường quỷ thần, ra điều kiện với quỷ thần: nếu ông giúp tôi vào 100 vạn, tôi sẽ lấy 1 vạn cúng dường ông. Đây tức là gì? Là hối lộ quỷ thần. Họ làm việc ác, hy vọng quỷ thần giúp họ, giúp họ làm chuyện ác. Như thế thì không những không được quỷ thần giúp đỡ, trái lại quỷ thần còn gây họa hại cho họ. Cho nên quỷ thần làm ác cũng rất nhiều. Cảm được ác quỷ ác thần cũng có thể giúp bạn phát tài. Phát tài xong lại làm cho bạn thất bại. Vị thần bạn cảm thấy chẳng phải chánh thần, đó là tà thần tà mị, là yêu ma quỷ quái. Chánh thần sẽ tránh xa bạn, chẳng hộ vệ bạn. Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này. Chuyện thiện của bạn nhất định là thiện tâm, thiện niệm. Sai khác ở chỗ này, nếu có tâm địa tà ác, mỗi ngày lạy thần, lạy Bồ Tát đều chẳng có ích gì, tuyệt đối sẽ chẳng tương ứng. Thế nên một đạo tràng, người chủ trì đạo tràng, tâm đại chúng trong ấy chẳng ở tại đạo, trong tâm đều là tiếng tâm lợi dưỡng, tham, sân, si, mạng. Thử hỏi xem đạo tràng này có Phật Bồ Tát hay không? Không có. Hình tượng được nặng đúc là hình tượng Phật Bồ Tát, nhưng thật sự thì Phật Bồ Tát chẳng bao giờ đến đó. Ai sẽ đến? Yêu ma, quỷ quái, giả mạo Phật Bồ Tát, ở đó lường gạt chúng sanh. Bạn sẽ cảm thấy được yêu ma quỷ quái, bạn lại yêu ma quỷ quái, chẳng phải là Phật Bồ Tát. Những quỷ thần này bảo hộ bạn. Đoạn tiếp theo nói: bất lịnh ác sự hoành sự, ác bệnh hoành bệnh, nại chí bất như ý sự, cận ư thử xá đẳng sứ, hà huống nhập môn. Chẳng để cho các việc dữ, các tai nạn bất kỳ, hoặc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo bất kỳ, cho đến những việc không vừa ý đến gần chỗ của các nhà đó, huống là để cho vào cửa. Đều ở tại một niệm chân thiện, thiện cảm ứng cùng thiện, bạn có quỷ thần bảo hộ bạn. Trong giới kinh của Phật có nói, khi bạn có thể thọ trì tam quy thì liền có 36 vị thần hộ pháp ngày đêm bảo hộ bạn. Bạn trì ngũ giới, trì một giới liền có 5 vị thần hộ giới bảo hộ bạn. Trì hết 5 giới thì có 25 vị thần hộ giới bảo hộ bạn. Bạn tu thập thiện, tức là trong kinh này nói những quỷ dương này sai tiểu quỷ thần thổ địa hộ vệ bạn. chúng ta đều đã thọ tam quy y, cũng thọ ngũ giới, Bồ Tát giới, có thần hộ pháp bảo hộ không? Chẳng thấy. Tại sao nói chẳng thấy? Bạn thọ danh tự giới là hình thức chứ chẳng phải thật chất. Bạn thọ tam quy, bạn có quy y hay không? Nếu chỉ mời một pháp sư giúp bạn là một nghi thức, trên thực tế bạn chẳng có quay đầu, cũng chẳng có nương tựa, bạn vẫn giống như lúc trước. Như vậy thì chẳng có thần hộ pháp. Tam quy, quy tức là thật sự quay đầu, y tức là từ nay trở về sau đích thật có nơi nương tựa, phải tương ứng với những gì bạn nương tựa. Được vậy thì bạn mới chân chánh quy y, bạn mới có thể cảm được thần hộ pháp bảo hộ bạn. Nếu bạn chỉ là một hình thức thì chẳng dùng được. Cho nên từ đoạn kinh văn này chúng ta có thể hiểu được những cảm ứng này đều ở tại một niệm chân tâm, dứt khoát không phải là hư vọng. Quy là quay đầu. Quay đầu từ đâu? Quay đầu từ mê tà nhiễm, phải nương dựa vào chánh, giác, tịnh. Đây là điều kiện và nguyên tắc cơ bản khi học Phật. Quy y Phật, Phật có nghĩa là giác. Chúng ta từ mê hoặc quay trở lại nương dựa vào giác. Giác chứ chẳng mê. Đối người, đối sự, đối vật, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ đều giác chứ chẳng mê, thì bạn mới gọi là quy y Phật. Trong tam quy, bạn thọ nhận một điều, trong hết thảy thời, hết thảy chỗ. Chúng ta lúc nãy đã nói, khi khởi tâm động niệm, nếu phân biệt chấp trước tức là mê, là chẳng giác, chẳng khởi tâm, chẳng phân biệt, chẳng chấp trước là giác, đó là chẳng mê. Chúng ta có làm được chưa? Làm được thì bạn mới chân chánh quy y. Pháp nghĩa là chánh tri chánh kiến, Phật tri Phật kiến, chẳng phải vọng tưởng. Vọng tưởng là tà tri tà kiến, từ tà tri tà kiến quay trở lại nương vào chánh tri chánh kiến, vậy gọi là quy y pháp. Tăng nghĩa là thanh tịnh hòa hợp, không những phải lục căn thanh tịnh, giả lại lúc đối xử với đại chúng tuyệt đối tuân thủ lục hòa kính. Người khác có giữ hay không thì chẳng liên quan gì đến mình, còn mình nhất định phải tuân thủ. Được vậy thì mới gọi là tam quy, danh hợp với thật, bạn mới được 36 vị thần hộ pháp bảo hộ bạn. Nếu chỉ quy y trên hình thức, vẫn mê chứ chẳng giác như cũ, tà chứ chẳng chánh, nhiễm chứ chẳng tịnh, thì một vị thần hộ pháp cũng chẳng có. Thần hộ pháp coi bạn có phải thật sự quy y không? Nếu thật sự quy y, tuy chẳng có hình thức, thì thần hộ pháp cũng hộ trì bạn. Thần hộ pháp chỉ dựa trên thực tế chứ không dựa trên hình thức. Trên hình thức càng có tu hành, càng có cao tăng đại đức nổi tiếng làm nghi thức cho bạn cũng chẳng dùng được. Vấn đề là bạn phải thật sự làm được, chẳng có người làm nghi thức quy y cho bạn cũng dùng được. Năm xưa lúc tôi mới học Phật, đại sư Chương Gia đã dạy tôi như vậy. Đại sư Chương Gia kêu tôi học giới, làm được một điều thì bạn thật sự thọ một điều, chẳng ở chỗ đăng đàn hình thức, cái đó chẳng dùng được. Ngài kêu tôi đi học giới, nhất định phải thật sự làm được một điều này bạn liền thật sự đắc được một điều giới, bạn sẽ cảm được thần hộ giới bảo hộ cho bạn. Trên hình thức thọ giới mà không thể thọ trì, chẳng thể làm được, đó là phạm hết hai tội. Một là bạn phạm tội làm ác, hai là bạn phạm tội phá giới. Cho nên tạo nên tội hai tầng, nhất định phải làm cho được, hết lòng nỗ lực mà làm, cảnh tỉnh mình từng giờ từng phút. Cho nên ngày nay đọc tụng Đại Thừa vô cùng quan trọng. Tam Phước nói trong quán kinh, tin sâu nhân quả, đọc tụng Đại Thừa đối với người hiện đại quá quan trọng, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu mỗi ngày bạn đều đọc thì bạn mới biết mình nên làm như thế nào. Nếu không đọc thì bạn làm sao biết được? Tin sâu nhân quả thì tâm cảnh giác của bạn sẽ cao, mới thật sự làm được chẳng mê, chẳng tà, chẳng nhiễm. Phải biết mê tà nhiễm, nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Sinh mạng của chúng ta quá ngắn tạm, mấy mươi năm khẩy một ngón tay liền trôi qua, hà tất phải tạo tội nghiệp làm chi? Hà tất phải tạo quả báo khổ sở như vậy? Thế nên bạn thật sự tin tưởng thì bạn sẽ chẳng làm việc này. Trước mắt cho dù đời sống cực khổ một chút thì cũng có thể cắn chặt răng chịu đựng cho qua không hề gì. Một chút cực khổ này mà thấm vào đâu? Sau này được đại tự tại, có được niềm vui to lớn, Nếu tham một chút tiện nghi trước mắt, sau này phải chịu khổ nặng nề. Cho nên, người không hiểu nhân quả, người không tin nhân quả mới dám làm, người tin tưởng nhân quả sẽ tuyệt đối chẳng làm. Quỷ Dương nói, họ đối với những người có tâm thiện, làm việc thiện, họ dùng tâm trạng thái độ như thế nào, đối xử với họ, ở đây chúng ta hiểu được. Tâm thiện hạnh thiện thì ác quỷ cũng ủng hộ bạn, cũng sẽ chẳng hại bạn. Phật tán Quỷ Dương, thiện tai thiện tai. Dịch nghĩa, Đức Phật khen ngợi Quỷ Dương, lành thay lành thay. Phật nghe họ báo cáo xong vô cùng hoan hỷ và khen ngợi họ. Nhữ Đẳng cập Dữ Diêm La. Dịch nghĩa, các ông cùng với vua Diêm La. Diêm La là Quỷ Dương lớn nhất. Năng Như Thị ủng hộ thiện nam nữ đẳng. Dịch nghĩa, có thể ủng hộ các thiện nam thiện nữ như thế. Họ tham dự pháp hội ở cung trời Đao Lợi này. Pháp hội của Như Lai là pháp hội chân thật. Lời nói của mỗi người, biểu hiện của mỗi người trong ấy đều từ tâm chân thành tỏ lộ ra, tuyệt đối chẳng có mảy may hư vọng. Do đó, những biểu hiện này của họ được Đức Phật khen ngợi. Đức Phật khích lệ họ và cũng đem lại lợi ích cho những Quỷ Dương này. Ngô Diệt cáo Phạm Dương, đế thích lịnh về hộ nhữ. Dịch nghĩa, ta cũng bảo Phạm Dương đế thích hộ về các ông. Đây là quả báo của họ, họ có thể phát tâm hộ niệm những người thiện này. Đức Phật cũng khuyên Đại Phạm Thiên Dương, Đao Lợi Thiên Chủ hộ vệ họ. Đây là làm thiện thì được quả báo thiện, nhân duyên quả báo tơ hào chẳng sai. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này một cách thật sâu sắc, hiểu sơ sài không được. Phải hiểu thật sâu, được vậy bạn mới biết tu thiện, biết được chỗ tốt của sự tu thiện, lợi ích của sự tu thiện, nên bạn cũng chịu làm theo. Sự việc bày trước mắt chúng ta, người hiện đại bất kể là người Trung Quốc, người ngoại quốc, có ai không ưa thích của cải? Mọi người đều bị của cải mê mất. Lúc trước thế hệ tôi, đại khái, trước khi 30 tuổi, thì những người trẻ tuổi coi tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ rất lợt lạc. Họ đều có một chút hoài vọng muốn lập công, ra sức là một việc gì cho quốc gia dân tộc. Họ có tâm niệm như vậy. Bạn hãy hỏi những người trẻ tuổi hiện nay thử coi, phát tài là hạng nhất, làm thế nào kiếm tiền, cách suy nghĩ của họ khác hẳn với thế hệ chúng tôi lúc trước. Đừng nói là hiểu chuyện, trên 20 tuổi hiểu chuyện rồi, đầu óc mỗi người đều suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền. Vào trường học, họ phải học ngành nào kiếm được tiền. Phải học những ngành này, tương lai dấn thân vào xã hội, nhất định phải làm những sự nghiệp kiếm được tiền. Không kiếm được tiền thì không làm. Nếu bạn quan sát kỹ càng, bạn hỏi những học sinh tiểu học, những đứa học lớp 1, lớp 2, làm sao kiếm tiền? Việc kiếm tiền được đặt ở hàng đầu, như vậy thì làm sao được? Như vậy là giáo dục thất bại triệt để. Tự tư, tự lợi đạt đến mức cùng cực, xã hội còn có thể an định được sao? Mạnh Phu Tử có nói, kẻ trên, người dưới tranh nhau thủ lợi, quốc gia như vậy sẽ nguy hiểm lắm. Xã hội hiện nay đích thực, từ trên tới dưới đều như thế nào? Lợi được đặt ở hàng đầu, chẳng còn đạo, chẳng còn nghĩa, chẳng còn lễ, cái gì cũng không muốn, chỉ muốn tranh lợi mà thôi. Mỗi người đều tranh lợi, như vậy không phải sẽ đánh lộn, tới bể đầu, chảy máu hay sao? Xã hội hiện nay chúng ta thấy, phản ảnh trong tin tức, mỗi địa phương đều bạo động, cướp giật. Mọi người đều làm gì? Đều tranh lợi, tranh không được thì giật. Mọi người đều làm chuyện gì? Đều là chuyện tổn hại người lợi mình. Câu tổn hại người lợi mình sai rồi, không thể nói như vậy. Nếu mọi người đều nói như vậy, thì mỗi người đều làm việc tổn hại người lợi mình cả. Chúng ta phải sửa câu này lại cho đúng, tổn hại người thì không lợi mình. Tổn hại người thì sẽ hại mình. Mọi người nghe nói tổn hại người sẽ hại mình thì họ sẽ không làm chuyện tổn hại người nữa. Tại sao? Họ sẽ không hại chính họ. Tổn hại người lợi mình thì không sao cả, giết thêm vài người cũng không sao, mình tôi có giàu là được rồi, còn người khác thì mặc kệ. Suy nghĩ như vậy thì sai rồi. Thật ra tổn hại người chắc chắn sẽ không lợi mình, không lợi mình còn ở phía sau, tương lai nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Phật Pháp nói nhân quả báo ứng rất thấu triệt, rất rõ ràng. Thiếu nợ nhất định phải trả nợ, thiếu mạng nhất định phải đền mạng. Bạn giết người thì tương lai nhất định sẽ bị người giết, trốn không khỏi. Bạn giết thêm một người giết thêm một chúng sanh, tương lai bà sẽ bị họ giết thêm một lần. Ngay cả động vật rất nhỏ cũng không thể giết, chúng có sanh mạng, cũng có tâm sân giận. Bạn giết chúng, tương lai khi chúng có thế lực, chúng nhất định sẽ giết bạn. Phật dạy rất hay, lúc nhân duyên gặp gỡ, quả báo vẫn phải tự thọ. Bạn gạt kẻ khác thì nhất định bạn sẽ gặp người khác gạt lại. Bạn hiếp đáp người khác thì kẻ khác nhất định sẽ hiếp đáp bạn. Gieo nhân gì thì chắc chắn sẽ được quả báo đó. Chúng ta hiểu đạo lý này một cách sâu xa thì tại sao không làm người tốt? Tại sao không làm thêm chuyện tốt? Làm người tốt, làm chuyện tốt thì bạn sẽ có quả báo tốt. Chuyện tốt là gì? Tiêu chuẩn của chuyện tốt là gì? Nhất định phải đọc kinh Đại Thừa thì bạn mới biết chuyện gì là chuyện tốt, quả báo của chuyện tốt là gì. Chuyện tốt thật sự trong thế gian là sự nghiệp của Bồ Tát. Ngày nay chúng ta phần đông gọi là Phật sự. Phật sự là chuyện tốt thật, nhưng dùng danh từ Phật sự sợ người ta hiểu lầm. Phật sự là gì? Người ta thường nghĩ rằng tụng kinh cho người chết gọi là Phật sự. Vậy thì lạc xa quá rồi. Do đó hiện nay thuyết pháp là chuyện vô cùng khó khăn, thường thường làm cho người ta hiểu lầm. Chữ Phật là Phạn ngữ Ấn Độ dịch âm ra, ý nghĩa của nó là trí huệ, giác ngộ. Phật sự tức là trong đời sống sinh hoạt của chúng ta, trong hết thảy sự việc bạn đều có trí huệ, có giác ngộ, thì hết thảy sự việc đều gọi là Phật sự. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng, rành rẽ những danh từ thuật ngữ này. Chúng ta đối với người, với sự, với vật đều dựa vào trí huệ cao độ. Dùng cách nói hiện nay là dùng lý trí chứ không dùng cảm tình. Cảm tình là mê, lý trí là giác. Khi xử sự đãi người tiếp vật, chúng ta có lý trí, chẳng dùng cảm tình. Trong đời sống chúng ta dùng trí huệ cao độ thì mọi việc đều gọi là Phật sự. Phật sự như vậy thì mọi người đều vui vẻ, ai nấy đều vui thích. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Thế nên trong tất cả tâm hạnh, sự tướng, các sự việc của Phật Bồ Tát là viên mãn thù thắng nhất. Những gì Phật Bồ Tát làm chẳng khác gì với đời sống hiện thực của chúng ta, chỉ là chuyển đổi tâm niệm trở lại, chuyển đổi mê tà nhiễm trở thành giác chánh tịnh. Đời sống của bạn là Phật sự, quả báo của Phật sự vô cùng thù thắng, chân chánh hạnh phúc mỹ mãn chính là sống cuộc đời của Phật Bồ Tát. Hôm nay chúng tôi giảng đến đây thôi.